Nam Phong và Phượng Dung mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Cái Giường, một sáng tác của nhà văn Nguyễn Thụy Long. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Tôi không thể không có quyết định dứt khoát khi chấp nhận thuê cái chuồng heo 4 thước vuông làm nhà ở để che mưa đục nắng cho hai vợ chồng và cái bào thai mà vợ tôi đang mang trong bụng. Dầu gì tôi cũng không thể lôi nàng lang thang lết thết đi khắp đầu đường xó chợ, gầm cầu, công viên. Tuy đất trời mênh mông, tha hồ mà màn trời chiếu đất, đâu cũng có thể là nhà, nhưng mà căn bản vẫn là một mái nhà, an cư mới lạc nghiệp được. Nói cái chuyện đó nghe mà buồn cười, tôi có còn nghiệp ở đâu mà lập. Tôi vốn là một nhà văn, nhà báo, hành nghề dưới thời chế độ cũ, bây giờ đã hết thời, không còn ai dùng đến mình nữa. Tôi tạm thời gác bút, không nghĩ đến chuyện viết lách hay là làm văn nghệ nữa. Tôi tìm một nghề khác, và tôi cũng đang trên đường tìm kiếm. Tôi trả tiền cò cho cái mụ dắt mối nhà, đúng ra bây giờ là một cái phòng, nguyên là một cái chuồng heo đủ chỗ cho một con nái xề và một bầy con. Cái chuồng heo trong một dãy chuồng heo bây giờ được ngăn ra làm phòng cho thuê. Tiền thuê tính theo gạo, 15 ký gạo một tháng. Thôi thì cũng được, nhà không có điện, tất cả phải thắp đèn dầu, nước thì có giếng chung, ỉa đái thì có ao cá tra gần đó, thoải mái, đổ chất thải để nuôi bầy cá đối. Vợ chồng tôi tự giấu thân phận mình, tôi khai tên tuổi, trình độ văn hóa với chủ nhà là chỉ biết viết, biết đọc, vợ tôi thì mù chữ. Có vậy thì mới mong hòa nhập được với cái đám dân cư ở đây. Muốn kiếm miếng ăn, chốn này là vương quốc của ve chai, của buôn bán đồ phế liệu. Tân Phú, nơi mà trước đây Linh Mục Đinh Xuân Hải đã trị vì như một vị lãnh chúa, chính quyền hồi đó cũng phải nể vì. Tôi nhìn thấy tại nơi đây có hướng làm ăn tốt cho mình. Căn nhà của tôi thuê, nay là gọi là nhà, không phải là chuồng nữa. Nó nằm ở hương lộ 14, nhà ở sâu trong ruộng, trên cánh đồng hoang, trên nghĩa địa phơi đầy bao ni lông phế liệu được giặt để phơi. Hầu hết cư dân ở đây là những người khố rách áo ôm, sống bằng cái nghề lượm bao ni lông, sắt thép, vỏ đạn phế thải, thu gom, rồi phân loại ra, bán lại cho vựa ve chai. Vì cơm gạo, tôi gia nhập cái làng ve chai để học nghề. Tôi đã cùng đường rồi, không làm thì lấy gì để mà ăn. Trả tiền nhà linh thinh đủ thứ, còn phải lo cho cái bào thai của vợ tôi đang mang trong bụng mỗi ngày mỗi lớn. Đến khi nào đó vợ chồng tôi có một đứa con chào đời, thương con như chó con mèo biết thương con. Dù đời sống nghiệt ngã như thế nào, tôi cũng phải cố gắng giữ lấy huyết thống của mình. Tôi thường nghĩ như vậy, nó như một cái thách thức, và tôi trở nên hung dữ và dễ nổi giận. Đã có lần nổi giận vì có người nhân danh đạo đức loài người dám ra lời bắt vợ tôi phải phá cái bào thai đi, vì họ cho rằng đứa bé này ra đời là nghiệp chướng. Tôi mặc kệ cuộc đời này từ lâu, nhưng không thể mặc kệ giọt máu của tôi. Người ta cho tôi là kẻ nghèo khổ hết thời, vô tích sự mà lại ngang bướng, nhưng mà thay kệ họ, bố mẹ vẫn mong mỏi cái ngày của con ra đời. Dù trong bão táp mưa xa, trong đói nghèo khốn khổ, tôi đã từng nói như vậy. Bà chủ nhà đưa vợ chồng tôi vào phòng để mà xem nhà. Bà là một người đứng tuổi, vợ của một ông đại tá đã về hưu. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, rồi vượt Trường Sơn trở về Nam chiến đấu, chống Mỹ cứu nước. Bà vẫn ở lại miền Nam để bí mật hỗ trợ cuộc chiến đấu của chồng. Bây giờ thì ông đã trở về, ông ở căn nhà ngoài chợ với bà nhỏ. Bà lớn được thừa hưởng trọn vẹn căn nhà xưa, cả vườn và ao cá. Quyền lực của ông to rộng, nhưng đối với vợ lớn thì rất có tình nghĩa. Bà chủ nhà tôi lấy làm hài lòng về chồng. Chúng tôi xem xong căn phòng bé tẻo teo thì bà bắt đầu lên tiếng nói.
Hai vợ chồng bay ở đây là vừa gọn vừa xinh nhá. Này, tao nói cho mày biết, vợ mày ấy bầu bì đi thuê rất là khó. Mày biết chủ nhà nào á, họ cũng kiêng kỵ người thuê nhà có bầu. Nhưng nhà tao là nhà có truyền thống cách mạng cho nên là không kiêng kỵ gì hết. Tiền nhà thì rẻ mạt, chỉ 15 ký gạo một tháng, tính bằng tiền như thuế má của nhà nước vẫn tính, chẳng ai thiệt thòi. Đúng đó, trước kia cái nhà này nó là dãy chuồng heo, nhưng tao thấy nuôi heo ấy không có lợi, tao bèn là thôi nuôi để cho thuê lấy phước. Này, đừng cười tao, tao cho chúng mày là thuê là làm phước đấy nhá. Tao còn lạ gì tụi bay, toàn là thứ trôi sông lạc chợ, lính ngụy, liêu manh, không một mảnh giấy tùy thân, không hộ khẩu, mất quyền công dân, đâu phải người chân chính lương thiện. Vậy mà tao dám chứa chấp, công an phường nó mó đến tụi bay là không được với tao rồi. Ông ấy nhắc máy lên một cái á, là lính công an nó teo bu di cả, xin được thả ngay tụi bay về nguyên quán. Không là người có uy ở vùng này đó, nói đến chú Bảy Ưng ai mà không biết. Trưởng công an phường, trưởng phường đội, ủy ban đều là hàng bà con hàng xóm của ông hết. Bảy cứ nói là ở nhà ông Bảy Ưng thì chả ai dám đụng đến đây. Tụi bay đó là do tao quản lý đó nhé.
Bà đại tá Bảy Ưng nói một hơi dài. Ở trong hoàn cảnh này tôi thấy bà nói có lý và quả thật là đúng. Quả thật vợ chồng tôi đang kẹt ở trong hoàn cảnh đúng như vậy. Bà quả là một bà tiên, còn ông Bảy Ưng là một ông bụt ban cho thế nhân những điều mong ước. Điều ước nào cũng được đáp ứng, hài lòng. Căn phòng tuy hơi nhỏ một chút, nhưng cũng đủ chỗ cho vợ chồng tôi. Ở góc nhà có kê một cái giường hai người nằm. Bà chủ nhìn cái giường và mau mắn nói:
Ê, cái giường này là của con mẹ Thục nhà trước. Nó trốn đi không trả tao một tháng tiền nhà nên bỏ lại đấy. Nếu vợ chồng bay có tiền trả tao được 2,500 đi, thì lấy mà xài luôn. Còn không thì con mẹ kia nó chuộc lại thì tao chịu thôi. Hoặc là tụi bay có giường thì cứ khiêng tới mà xài.
Dạ không, tất cả đồ đạc tụi tôi chỉ có trong hai cái giỏ sách với lại mấy cái nồi niêu son chảo ở ngoài cái xe đạp kia thôi thưa bà.
Ôi giời ơi, vợ chồng bay quà là nghèo, đến cái giường cũng không có. Vợ mày bụng mang dạ chửa, bộ tính nằm đất hay sao?
Dạ thì cũng có chiếc chiếu lót miếng ni lông để mà nằm đỡ. Dạ có cái mùng nữa.
Thôi vậy cũng được. Mà thôi, tạm thời đấy thì tao cho vợ chồng chúng mày mượn đỡ cái giường này. Vay mượn được tiền của ai đó thì trả cho tao sau. Này, tao kỳ hạn cho một tuần đấy nhá. Chứ hôm nay đấy thì tao biết là chúng mày cũng không có đủ tiền để trả cho tao đâu, đừng nói là tới cái giường. Thấy người nghèo khổ thì tao cứ rớt nước mắt, tao không đành lòng đặng. Tao ấy có đạo đức cách mạng lắm.
Dạ, vợ chồng tôi cảm ơn bà Bảy. Thiệt tình tôi cũng không biết làm sao.
Được, đừng có nói nhiều, chuyện làm phước mà. Này, mà tao cũng nói trước nhá, mày trả tiền được sớm là cái giường của mày, cái con mẹ kia nó đến chuộc sớm thì dáng mà chịu đấy nhá, tao không có biết đâu.
Dạ, bà Bảy cứ yên tâm đi.
Bà chủ nhà lúc này quay trở ra, vợ chồng tôi bắt đầu chuyển đồ từ xe đạp vào nhà, rồi trải chiếc chiếu rách lên trên giường. Việc đầu tiên, vợ tôi ngã lưng lên cái giường mượn tạm đó và lên tiếng nói:
Ây da, nó ê hết người á. Anh chở em trên cái xe đạp đó, đường nó xốc ơi là xốc luôn.
Em thấy làm sao? Thấy cái giường được không?
Sao không được? Mình nằm đất bao nhiêu ngày rồi, bây giờ nằm giường mà không được nữa thì sao chứ?
Mình nhất định sẽ có được cái giường này. Anh có thể mượn tiền để mua. Cái giường gỗ chắc như vậy mà có 2,500 đó thì đâu có mắc.
Thì anh đó lúc nào cũng có vẻ là lạc quan hết trơn á.
Thời buổi này mà không lạc quan làm sao sống được em. Nè, em nhớ đi, mình còn sợ phải có con nữa mà.
Suốt một buổi chiều tôi sắp đặt nhà cửa, một cái bếp nho nhỏ, chén đũa, nồi niêu son chảo. Tôi nhặt ở quanh nhà, kê gạch lên cũng xếp được gọn ghẽ. Nhà cũng có chỗ lui ra, lui vào. Tôi càng trở nên lạc quan về căn nhà mới của mình. Giống như thuở nào cách đây 20 năm, tôi có một căn nhà do tôi làm chủ. Buổi chiều đầu tiên, tôi nằm lăn lộn trên sàn gạch bông mát mẻ. Cái nỗi vui mừng đó không chỉ có trong đầu mà còn thấm cả vào trong da thịt. Căn nhà đó bây giờ vẫn còn, nhưng mà tôi không ở được nữa, bởi vì nếu tôi ở là phạm pháp, tôi cư ngụ bất hợp pháp trên căn nhà của tôi làm chủ. Đơn giản là tôi không được cấp hộ khẩu ở trên căn nhà đó, tôi vẫn chưa có quyền công dân, mà tôi cũng không biết bao giờ tôi mới có. Tôi kéo theo người vợ trẻ sống bơ vơ giữa chợ đời. Hai vợ chồng tôi sống như con sâu cái kiến, phần thua thiệt nhiều nhất vẫn nghiêng về phía vợ tôi. Nếu nàng không theo tôi, một kẻ hết thời, trở nên bần cùng khố rách áo ôm, thì đâu đến nỗi như vậy. Với độ tuổi trung niên, mà sức lực tôi đang trên đà tàn tạ sau những năm tháng dài học tập cải tạo, lao động, kiếm ăn, liệu tôi có bảo vệ được nàng hay không? Nàng mang trong bụng cái bào thai huyết thống của tôi sẽ phải làm việc, lao động cật lực, bỏ ngoài tai, ngoài mắt mọi lời đàm tiếu và tiếng thị phi. Tôi có thêm sức mạnh, ngày mai tôi sẽ xin gia nhập nghề ve chai, lượm lạc bao ni lông. Tôi sẽ lang thang trên những bãi rác, những chỗ đổ đồ phế thải được tái sinh, dù chất lượng có kém đi nhưng vẫn còn xài được. Tôi lanh quanh trong căn nhà nhỏ và nghĩ đến đứa con sẽ chào đời, nơi ăn, nơi nằm của nó, giấc ngủ yên trong tiếng ru hời của mẹ. Tôi phải lo bầu sữa được căng, cho con tôi không bị khát sữa mẹ nó. Bây giờ tôi đột nhiên lãng mạn rồi. Cái lãng mạn này, nó đưa đến cái lãng mạn khác. Tôi nhìn lên cái trần nhà chuồng heo có cái xà ngang khá vững chãi và lên tiếng nói với vợ. Nè, anh sẽ treo lên cái xà ngang này một cái thúng, lót dải rách rồi che cái miếng vải mùng này để làm võng cho con, để vừa tầm tay cho em đưa nó ru con ngủ nha.
Anh nó chỉ lãng mạn không à? Sao không tính đến là một cái nồi hay cái võng mà lại là cái thúng?
Cái này đó không phải là sáng kiến của anh đâu nha. Anh mượn của đồng bào Thổ, đồng bào Mán ở Thượng Du Bắc Việt đó. Hồi mà anh còn nhỏ tản cư lên đó đó. Em công nhận không? Cái sáng kiến nó cũng hay lắm chứ. Đứa nhỏ đó, nó nằm ở trong cái thúng, đi đâu, làm cái gì cũng đem nó theo được, rồi cứ treo nó lên cây, vừa làm việc, vừa coi chừng nó. Còn hễ mà lớn thêm chút nữa đó, thì cứ thả nó lê la, nó chạy chơi vòng vòng. Em thấy không, anh đi một ngày đàn, nó học được một sàng khôn đó.
Thôi anh ơi, anh cho em xin đi, anh đừng có mơ mộng nữa, nghe thảm quá rồi.
Tôi cho vợ tôi là trẻ người non dạ, không nghĩ xa, chứ tôi có mơ mộng bao giờ đâu. Tôi hơn nàng ở chỗ biết nhìn xa hơn cái lỗ mũi của mình. Tôi trở nên kiêu ngạo một mình, cho mình là người chồng vững tay chèo, biết lèo lái con thuyền gia đình nhỏ nhỏ. Việc người ta liệu cơm gắp mắm, tôi sẽ có tất cả, sẽ vân vân và vân vân. Lúc đó tiếng của vợ tôi vang lên đưa tôi trở về thực tế.
Nè anh, nhà mình nó sắp hết gạo rồi đó, chỉ ăn được có bữa chiều nay thôi à, sáng mai nữa thôi, không biết rồi còn tiền mua mắm mua muối ở đâu ra nữa đây.
Lỡ rồi, thôi chiều nay làm đại đi, mình đừng ăn cơm nhà, mình ra chợ hủ tiếu đi nha. Em ốm quá, phải bồi bổ có chút xương chút thịt để lấy chất bổ nuôi con chứ. Còn cái vụ tiền bạc gạo mắm mai tính đi. Chúng tôi kéo nhau ra khỏi nhà không cần khóa cửa, bởi vì cái thời buổi thanh bình này chắc là không sợ ăn cắp. Vả lại tôi chả còn cái gì nữa để mà người ta lấy cắp. Ra khỏi cửa tôi gặp vợ chồng con cái của người hàng xóm, cũng thuê cái chuồng heo ở giống như vợ chồng tôi. Anh chồng chị vợ đang nướng một cái con gì đó nhỏ nhỏ ở trên bếp lửa. Anh chồng mỉm cười lên tiếng liếm thắt mời tôi.
Nè, ở lại nhậu với tôi nha. Cái thịt con linh miêu này ngon lắm à. Mình trước lạ sao quen lại là hàng xóm nữa.
Tôi lên tiếng xin lỗi bởi vì phải đi có công chuyện. Anh chồng lại vui vẻ nói tiếp.
À vậy thôi, sáng mai đi quán bà Ba Đích Láng uống cà phê với tôi nha. Ở đây thiếu gì công chuyện bằng ăn, đất lành chim đậu mà.
Tôi đạp xe chở vợ tôi ra ngoài chợ Tân Phú. Trên đường đi vợ tôi lên tiếng nói.
Anh biết không, buổi trưa đó em ra ngoài giếng, Em thấy cái anh đó hả? Anh mới đập chết một con mèo của nhà ai đó. Có lẽ anh ta nói là Linh Miêu á, là cái con mà đang bị nướng đó.
Sau này thì tôi biết thêm là từ chó, mèo, chuột chù, chuột cống, gà, vịt, cá tra dưới ao, hãy thấy bóng anh chàng này đều lặn sâu, lánh xa. Đây là một tay săn lùng miếng ăn vô cùng nguy hiểm. Cả vợ lẫn chồng đều thuộc loại lưu manh chuyên nghiệp, cái gì cũng có thể làm được miễn là có tiền, có ăn. Anh ta nói đó là bản năng sinh tồn. Quả thật là buồn cười, nhưng mà tôi đã trót giấu thân phận mình và giả là một kẻ dốt nát cho nên không bao giờ lên tiếng phản bác. Tôi chán cho cuộc đời, tôi nhấp chén rượu khang, mặc kệ đời, tôi hùng hục đi làm giống như con trâu. Đời sống lưu manh của những kẻ phạm pháp cùng đường vây chặt lấy đời sống nhỏ bé của tôi. Tôi có bị ảnh hưởng hay không thì để Hạ Hồi phân giải. Tôi đang đứng sững ở trong vũng bùn, nơi gió tanh mưa máu. Đồng tiền kiếm ăn lương thiện quả thật là khó khăn. Cái bao tử đương nhiên nó thiếu cái thứ để bóp nặng, để nó sai nghiến. Cái bụng của vợ tôi cũng không lớn lên được. Có lẽ bào thai cũng eo uột lắm. Có được chất bổ béo đâu mà nuôi lớn nó. Những cái đạp nghịch ngợm của đứa bé cũng yếu ớt, không giống như con của người ta. Tôi lo lắng, không biết là chính đáng hay vẩn vơ, do cái đời sống thường xuyên thiếu thốn xúc tác vào đầu. Những tiếng chửi thề, những tiếng văn tục nổ giòn rơm rớp về miếng ăn miếng uống của cặp vợ chồng hàng xóm và những người chung quanh, quả tôi khó mà hòa đồng và hòa nhập với họ được, nhưng tôi vẫn phải cứ sống chung và cố giữ hòa khí, và tôi vẫn coi đời sống này là tạm bợ. Ngày hôm sau, tôi mò lên Sài Gòn tìm đến nhà của người bạn xưa, đó là anh Nhã. Tôi với anh là bạn từ lứa tuổi choi choi, kéo dài cả mấy chục năm trời. Tôi tin anh là người thân duy nhất, vì tôi không đối xử xấu với bạn bao giờ. Chẳng những chúng tôi thân nhau mà hai bên gia đình cũng thân nhau. Sau này khi tôi khổ, tôi không mặc cảm, vẫn lui tới với anh và gia đình bên ấy. Ngược lại, anh cũng lui tới với tôi. Đời sống của gia đình của anh khá hơn tôi nhiều, không có những ngày đói rã họng giống như tôi. Đời sống của anh bình bình, không sóng gió khi có cuộc đổi đời. Tuy không làm gì, nhưng anh lại nhờ có ngoại viện. Những thùng đồ từ ngoại quốc của người thân gửi về anh tương đối đều đặn. Vợ anh cũng buôn bán lăng nhăng, nhưng chị ở bên nhà mẹ đẻ cho nên anh rảnh rang, chỉ phải lo săn sóc đứa con gái để cháu tiện đi học. Khi buồn thì anh tới bạn bè, trong đó có tôi, để uống chén trà, ly rượu cho đỡ sầu đời. Thường thì anh là người chủ chi những cuộc gặp mặt đó. Tôi đến với anh khi anh vừa ngủ dậy. Tôi nói vợ chồng của tôi vừa mới dọn nhà. Anh lên tiếng nói ngay:
"Ủa, gì hả? Vậy để tôi đi với ông coi coi vợ chồng ông sống ra sao."
Anh Nhã chắc từ trong hũ một chai rượu thuốc ngâm để đem theo. Anh mua thêm một ít đồ mồi. Anh vẫn giữ cái phong độ của một tay chơi thở nào. Anh có vẻ ngậm ngùi khi thấy được đời sống quá cực khổ của vợ chồng tôi. Cùng ly với tôi, anh nói một câu chơi chữ:
"Thôi, thì gặp thời thế, thế thời phải thế. Ráng chịu đi ông."
Ây da, bây giờ đó, vợ chồng tôi đó chỉ cần có cái giường thôi. Bởi vì bà xã sắp sửa bả sanh, phải có chỗ cho cháu bé.
Thì cái giường này cũng được rồi, cần gì giường mới.
Khổ cái đó là cái giường này là giường của người ta cho mượn, có hạn định chỉ trong vòng 7 ngày thôi. Nếu mà không mua đó, kể như không có, rốt cuộc phải nằm dưới đất. Mà nằm đất đó thì tội nghiệp vợ tôi quá. Thôi bây giờ ông cho tôi mượn 2.500 thôi, để tôi mua cái giường này lại.
Ôi, được, nhưng mà hiện giờ tôi đâu có đem theo tiền, để khi khác đi. Thôi, nhậu tiếp đi.
Anh ráng giúp tôi nha. Giúp tôi có tiền trước hạn định nha.
Chuyện nhỏ mà, uống đi.
Tôi tin tưởng bạn, tôi có một buổi chiều thoải mái. Anh bạn hàng xóm cũng bò sang và góp vui. Anh ta ăn nhậu một cách tục tằn, ba qua và chửi thề luôn miệng. Anh ta nói tới cái thời vàng son đã qua của anh, những ngày học tập cải tạo,
những cái tên trại của anh đã đi qua. Anh thuộc hàng sĩ quan chế độ cũ. Về những tên trại cải tạo thì tiếc là anh ta nói ra sai be bét, toàn là những trại giam cưỡng bức lao động cho loại tội phạm hình sự và lưu manh. Rồi đây anh và gia đình anh sẽ được hưởng quy chế đặc biệt bởi vì anh là lính đánh thuê cho Mỹ. Tôi nghe nói mà nổi nóng, nhưng ráng dằn lại được, và cả anh Nhã bạn tôi cũng ráng dằn cơn nóng, vì tôi đã dặn bạn là phải giấu thân phận của mình ở chốn này. Một thằng lưu manh láo khoét, hoàn toàn láo liếu, lại đa ngôn, một loại người càng nói càng sai, nhưng cứ nói, vì với hắn là một hạ vô nhân. Tới sẩm tối, anh bạn tôi đứng dậy đậy nút chai rượu lại, coi như ngưng bữa nhậu. Anh hàng xóm vẫn chưa đã cho nên lên tiếng nói.
Ủa đi đâu vậy? Mình chưa hết chuyện thời trước của mình mà.
Xin lỗi, đó là thời của anh chứ không phải là thời của tụi tôi.
Vậy để lại chai rượu đi.
Không được, giọt rượu là giọt máu, đương nhiên là tôi phải đem đi chứ. Tôi với ông bạn tôi có chuyện riêng cần nói.
Tôi bị gạt ra ngoài hả?
Đúng như vậy, tôi có chuyện riêng mà.
Hai đứa đi ra khỏi nhà, anh Nhã nói với tôi.
Hồi nãy đó, tôi nóng quá, nhưng mà vì ông đó tôi ráng nhịn đó.
Đúng vậy, tôi đã và phải đang sống chung với những cái loại người như vậy đó. Đó là cái chuyện khổ tâm của tôi. Tôi thông cảm cái sự nóng giận của anh mà. Hàng ngày tôi đi làm, công việc của tôi không phải là lượm bao ni lông mà là xé bao ni lông mướn, rồi đem giặt sạch, rồi đem phơi khô, rồi phân loại. Cái mùi hôi thối đựng ở trong bao ni lông khiến cho người xé bọc muốn ói tại chỗ nhưng phải ráng chịu đựng. Vợ tôi không giúp gì được trong cái thứ nghề quái gở này. Nàng có thể ói ra mặt xanh mặt vàng bởi vì nàng đang mang thai, không thể để nàng kéo dài cái tình trạng ốm nghén bất đắc dĩ như vậy. Bà chủ vựa ve chai của tôi còn rất trẻ, son phấn lè loẹt, vàng đeo đỏ người. Bà mới giàu và cũng mới cưới chồng, một tay chơi nửa đời nửa đoạn nào đó, nói giọng bất kỳ, cố sửa giọng nhưng mà vẫn ngọng, khi nổi giận thì hay mất khôn. Anh ta đủ cái hết dịch để điều khiển bọn người làm thuê như tôi, mà anh gọi là công nhân viên. Vợ anh là giám đốc, anh là phó giám đốc điều hành. Cái xe Honda đời cũ của anh mua lại tân trang sáng loáng một cách hợm hỉnh, chạy vòng vòng trên bãi phơi bao ni lông, trên sân ngồi xé bao và nhà giặt bao. Cái mùi axit trong mùi xà bông bột của các hãng xà bông tổ hợp xông lên đến chóng mặt. Chị vợ thì ngồi thu gom mua phế liệu rành rọt, đến độ không một tay bạn hàng nào có thể qua mặt chị được. Cái tiếng của chị ta che ché suốt ngày.
Này này, mang cái đi vựa khác mà bán nha, vựa này không có mua đâu.
Sao vậy? Bao ni lông mà, cần lên rồi trả tiền như thường khi chứ có gì đâu.
Mọi khi thì mua được, nhưng lần này thì không mua được. Tôi mua của người khác chứ không có mua của chú mày.
Sao vậy?
Muốn biết hả? Thông tư đâu? Mày sổ tung cái bao ni lông đó ra, nếu không có độn đá đó thì tao cùi đấy.
Quả nhiên trong cái bao ni lông đó có tới 4 cục đá xanh, cân nặng đến hơn 3 kg. Cái miệng của bà giám đốc vừa ve chai thành công quang quát lên.
Rõ chưa nào? Thôi mang đi vựa khác. Nhớ nhặt lấy mấy hào hòn đá bỏ vào bao. Nhà anh đừng có hòng qua mặt cái con này nhá. Con này có thừa kinh nghiệm mà.
Cái anh bán bao ni lông đành năn nỉ bán giá hạ để lấy tiền mua gạo sống qua ngày. Một anh bạn đồng nghiệp xé bao ni lông bên cạnh tôi lên tiếng nói.
Từ trước tới giờ đừng có ai mà hòng qua mặt cái con ngọc tủn này. Nó đó chuyên nghiệp lượm bao ni lông từ hồi 6 tuổi. Bây giờ nó hên nó giàu lên, nó làm bà chủ sang trọng rồi á. Nó đổi cái tên từ ngọc tủn thành ngọc tuyết.
Ủa, tôi muốn hỏi về cái tên trong hộ khẩu của bà kìa, trong chứng minh nhân dân á.
Thì đó, tên trong hộ khẩu với lại chứng minh nhân dân bây giờ là Nguyễn Thanh Ngọc Tuyết.
Ôi, có tiền là xong hết mà.
Thì ra chị muốn bỏ luôn cái chữ thị quê mùa, thay vô đó chữ thanh cho nó xoan ha, xứng đáng với cuộc đổi đời, với địa vị cao cả của chị ha.
Tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao từ một con bé nghèo đói hẩm hiu lại trở thành một bà chủ giàu sang như vậy? Cái sự thắc mắc đó được giải tỏa ngay, bởi vì cô bé này gặp Mai có một lần ngồi xé bọc ni lông mướn cho người ta. Chị ta thấy có một bao ni lông đầy những khoen vàng, chị thủ giấu lại và trở thành giàu có. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, chị theo luôn cái nghề truyền thống. À thì ra là vậy, hèn chi cái khâu mà xé bọc ni lông người ta xé rất kỹ. Ai cũng mang một niềm hy vọng, hy vọng mà người ta không chê là hảo quyền. Biết đâu lại không có một bà già lẩm cẩm nào đó gói vàng vào bọc ni lông giấu con cháu rồi quên bẵng đi, rồi vứt cái bao đi. Cái mùi hôi thối từ những bao phế liệu xông lên nồng nặc. Những con chó đứng vây quanh đang muốn chồm vô một cái bao nào đó để tha chạy. Rồi một con cúm vô được một cái bao cong đuôi té chạy. Tiếng người la lối vang lên: "Ê bắt nó, đó là cái bao ni lông lụa đó." Bao ni lông lụa là cái tên gọi của cái thứ bao ni lông có màu trắng tinh, mềm huyễn, loại nhất. Anh phó giám đốc điều hành gầm lên:
"Ê, bắt nó đập chết luôn. À, thằng nào đập được nó, tao cho luôn cái xác. Nhớ để lại cho tao miếng chả chìa. À, thằng Lam hả? Tao cho mày làm lính bảo vệ, chiến đấu với mấy con chó nha."
Rồi tiếng con chó kêu quẳng một cái, nó phải nhả cái bao ni lông đựng phân ra, giãy tê tê. Cái kẻ đập được con chó chính là thằng Nam, người lùng săn trộm hàng xóm nhà tôi. Phân vải tung té, thối đinh mũi, còn cái bao ni lông thì được lấy lại. Anh phó giám đốc điều hành cố vẻ hài lòng và lên tiếng nói:
"À, làm vậy là đúng, không có để thất thoát nguyên liệu của cơ sở. Phải giết hết, ăn thịt hết những con chó tham nhũng mới được."
Những cục phân té đổ vung vải được đám chó ăn cướp đến dọn loáng một cái là xong. Một anh ngứa miệng nói không gãi trước khi đến đám chó đang tranh ăn:
"Nè nè, cái đám tụi bay ăn lẹ lên, ông phó giám đốc biết là mệt bây giờ."
Nhưng không ngờ anh phó giám đốc ngồi gết chân lên chiếc xe Honda tân trang, nhạy cảm lên tiếng liền:
"Ê thằng kia, mày nói gì mày? Tao về đi tranh ăn với cái mấy con chó mày."
Tôi đâu có nói gì, tại anh nghĩ vậy thôi.
Nè, tao cho mày nghỉ việc á.
Làm thì làm, mà nghỉ thì nghỉ. Trả tiền mướn cho tôi đi.
À, mày muốn vậy hả? Dễ thôi. Mày đừng tưởng mày là công nhân viên nha mày. Mày á chỉ là cu ly. Tất cả đều là cu ly, chứ không có biên chế. Đừng có nói cái chuyện lực pháp với tao. Tao là lực, mà lực là tao. Tao truyền đời báo danh cho tụi bé biết. Tao đi từ Bắc chí Nam á, đã từng làm lớn. Thằng nào con nào không muốn làm nữa đó thì nghỉ. Không có lực lao động bồi thường cho đứa nào hết trơn á. Có làm thì có ăn, không có kỷ luật chứ tụi bay không được đâu.
Tôi biết là tôi đang sống ở đâu, đang làm cái gì. Tôi im họng suốt một con giáp 12 năm trời. Tôi vầy vò những chiếc bọc ni lông thuộc loại hàng hắc quẩy. Tôi thuộc tên chúng nó giống như cháo, giống như những tay chuyên nghiệp. Những bao ni lông phế liệu được tái sinh, và tôi cũng được xào nấu tái sinh nhiều lần. Tôi về đến nhà mệt nhoài cả người. Buổi chợ chiều muộn màng, đồ ăn mua được đều là thứ ế ẩm, mà cũng chẳng có giá trị, vì số tiền tôi kiếm được trong suốt một ngày làm việc cật lực cũng chẳng là bao. Gạo cho hai người ăn, đồ ăn thì khiêm nhượng, miễn là nó hơi mặn mặn miệng một chút để nuốt trôi cơm. Tôi muốn liền làm thêm ca đêm là đi giặt bao ni lông mướn, nhưng vợ tôi đã lên tiếng cản lại:
"Thôi đi anh, hồi này anh yếu lắm rồi, còn ho nữa, coi chừng anh nhiễm ho lao. Cái đám phế liệu dơ giấy như vậy đó, anh phải hít hủi cả ngày. Có được hai bữa cơm là quý rồi, buổi sáng thì anh cũng có được ly cà phê, gói xôi, điếu thuốc. Mình sống qua ngày chứ có làm giàu làm có gì đâu anh."
"Nhưng mà mình phải lo cái giường, em cũng cần thêm thịt cá bồi dưỡng cho cái thai chứ."
"Biết rồi, không có can gì đâu. Hồi này em ăn được lắm. Đồ ăn không có gì á mà em ăn gần tới 3 chén cơm đó. Còn tiền mua cái giường á, anh Nhã đã hứa cho mượn rồi."
"Mượn thì mượn chứ, nhưng mà cũng phải trả, bạn bè là bạn bè chứ." Đang nói đến đây thì anh Nhã cũng vừa đến. Tôi mừng rỡ chạy ra nói: "Trời, ông linh thiệt á. Tôi biết anh tới đúng hẹn mà." Anh Nhã mỉm cười, ngồi ghé xuống một góc đầu giường, đặt cái xì rượu xuống, rượu trắng và một cái ly nhỏ. Chúng tôi thường uống xây tua, có nghĩa là người này uống cạn xong rồi giao cái ly cho người kia để tiếp tục xoay vòng. Cuộc uống xây tua đều đặn thì phần mỗi người là 8 ly nhỏ đủ sừng sừng, không say hẳn mà cũng không còn tỉnh, nhưng cũng đủ để quên buồn. Nhã rót rượu mời tôi uống trước và nói:
rượu đế nếp của bà bóng cò đen đó, nước nhất nhau, uống sai nó cũng im lắm, không có bị nhức đầu. Tôi đặt nó từ Gò Đen Long An đó, hôm nay nó mới đem lên một can 20 lít, quý lắm cho nên tôi phải lấy luôn để dành uống. Sĩ này tôi đem tới cho bạn uống, tôi chỉ nhâm nhi chút chút với bạn cho vui thôi. Mà cũng quên, đâu có đem theo chút đồ mồi nào.
Có, tôi còn mấy miếng thịt tam tạng.
Cái gì? Thịt gì? Thịt tam tạng hả?
Tôi đem cái món tàu hũ kho tương và hai đôi đũa ra và giải thích. Tôi kêu cái món tàu hũ kho này là thịt tam tạng cho nó sang đó mà. Bởi vì thịt cá dị ứng với lại khẩu vị vợ chồng tôi từ lâu rồi. Hai vợ chồng có bệnh viêm màng túi, cho nên phải kiêng kỵ kỹ lắm. Nhiều lúc tụi tôi hạt muối cắn đôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ông thầy thuốc dặn vậy mà. Tôi uống rượu và trong lòng cảm thấy hưng phấn. Vợ chồng của tôi sẽ có một cái giường. Có thể sau xị rượu này, tôi sẽ hùng dũng lên đập cửa má bảy đang ở nhà trên để trả tiền. Cái giường sẽ thuộc về tôi, và tôi sẽ thuộc về cái giường. Cái giường sẽ trở thành thành viên thân thiết của gia đình tôi, và nó sẽ là một đồ vật yêu quý, giống như con chó, con mèo ở trong một gia đình. Ngược lại, tôi phải có bổn phận săn sóc nó. Khi nó long đinh, tôi sẽ phải đóng lại. Khi nước vẹt ni tróc nham nhở, tôi sẽ phải mua hộp sơn sơn lại cho nó sáng sủa. Trong lúc tôi đang hứng khởi như vậy, đang mơ mộng giống như bản chất của tôi, thì anh bạn lại thối lui. Cái lý do mà anh chưa cho tôi mượn được số tiền tôi yêu cầu đem lại để mua cái giường. Tôi nghe mà sững sờ, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nghe anh nói.
Tới hẹn rồi đó, mà cái đám đồ ở ngoài quốc của tôi chưa về tới. Kẹt quá. Hôm nay còn có mấy ngàn, mà cái thằng bán rượu Gò Đen lại đem lên. Tôi phải dốc túi trả hết cho nó. Cái xì rượu bạn vừa uống đó, ngon như vậy đó, mà không mua thì uống. Tôi hứa với ông thì tôi nhớ. Nhưng mà kẹt quá, hay là ông xây ở đâu tạm, rồi tôi đưa ông sao? Tôi hỏi bà già tôi thì không được, kẹt lắm. Bởi vì mẹ con tôi mới có chuyện xích mích, mà hỏi bà xã tôi lại còn chết nữa, bởi vì vốn buôn bán của bà. Ông biết thân của tôi mà, đâu có làm cái gì ra tiền đâu. Nè, ông có thể nói với bà chủ nhà thư thả được chút không?
Tôi thấy là không được rồi. Mà nói thiệt, tôi cũng không có xoay sở đâu được hết trơn á. Tôi bây giờ chỉ biết xoay đằng trước ra đằng sau thôi, chứ xoay ở đâu giờ. Nhưng mà thôi, ông đừng có quan tâm đến chuyện đó nữa. Đối với tôi là chuyện lớn, nhưng mà bây giờ nó thành chuyện nhỏ rồi. Trước đây tụi tôi từng nằm đất. Thôi bỏ đi, đừng cái gì cái chuyện đó mà sức mẻ tình bạn. Tôi vốn là kẻ nông nổi, nhưng không ngờ tôi lại ăn nói bình tĩnh như vậy. Nhìn vợ, tôi thấy nàng cũng rất bình tĩnh. Nàng đã rửa xong mớ bát dĩa đang xếp vào rổ trên cái kệ giả chiến do tôi đóng. Xì rượu ngon tôi cũng không thể uống hết, đậy nút lại đưa bạn tôi mang về. Tôi tự đo lường được cái thân phận của mình. Tôi tiễn bạn ra về, hình như trời đang về khuya. Chốn ngoại thành này vắng vẻ, hương lộ 14 ai đóng lên ở cái ngã ba đường cái tên mới đường Âu Cơ, tổ tiên dân tộc tôi. Tôi nhìn mờ mờ, thấy dưới ánh điện vàng. Tôi trở về ngôi nhà chuồng heo của mình. Vợ tôi đã lên giường nằm, mùng đã buông, cái mùng vá đập màu cháo lòng của tôi. Tôi đóng cửa tắt đèn, chui vào trong mùng. Bóng tối âm u, ở ngoài mùng thì mũi reo vo vo, ngoài trời thì gió nổi. Có một con cá tra nào đó đang quậy trong ao. Mái tôn hở, tôi nhìn thấy một ngôi sao đơn độc trong bầu trời đêm. Thốt nhiên tôi thở dài một cái. Vợ tôi quay sang nắm tay tôi và nói:
Thôi, đừng có buồn nữa anh. Em chịu đựng được mà. Ở đời, người ta nắm kẻ có tóc, chứ đâu có ai nắm kẻ trọc đầu bao giờ đâu.
Thôi, bỏ đi, đừng nói nữa, mất công mít lòng lắm em. Tôi đặt tay lên cái bụng lúp xúp của vợ tôi. Bé đang cựa quậy, nhưng mà sao nó yếu quá. Tôi im lặng trong đêm. Ngôi sao ở khe hở mái tôn hồi nãy đã di chuyển theo vòng quay của trái đất. Tôi không còn nhìn thấy nữa. Con dế mèn ở ngoài đầu hè cất tiếng gái, hòa nhập với nhiều âm thanh côn trùng khác. Cái giường này ngày mai sẽ hết hạn cho mượn. Lòng ngực tôi cảm thấy nặng nề, rồi tôi bật lên mấy tiếng ho khan. Sáng sớm tinh mơ, tôi đã mò ra quán cà phê bà Ba Đích Láng ở chợ Tân Phú. Cái quán cà phê bình dân, không trưng bảng hiệu mà lại mang cái tên tục tiểu như vậy, nhất định là cái tên của bọn giang hồ, cái quân khố rách áo ôm đặt cho nó. Nhưng mà nguyên do, tôi vẫn không biết vì sao, cái quán đông khách như được quỷ thần phù hộ, trong khi cà phê bắp rang, pha túi, dở ẹt. Tôi mua một cái dầu cháo quẩy vừa uống, cà phê vừa nhai. Đúng ra, chẳng ngon lành no nê gì, mà chỉ đỡ buồn miệng, có cảm tưởng là mình cũng đang ăn, đang nhai, đang nuốt nó, giống như kẻ sắp chết đói, nhai cỏ, nhai rễ cây, để đánh lừa cái bao tử khốn khổ của mình. Tôi thắc mắc về cái tên quán cà phê, nhưng rồi sau này cũng biết, chẳng phải hỏi ai, cứ nghe khách giang hồ nói chuyện với nhau rồi sẽ biết thôi. Vốn là bà chủ quán gó chồng, sống với hai cô con gái, đã đỡ đần được mẹ. Bà tuy hơi đứng tuổi, nhưng vẫn còn mặn mà. Đó là niềm ước mơ của nhiều tay chơi tỉnh lẻ, những mong làm nên chuyện rổ rá cạp lại. Nhưng lâu rồi, niềm mơ ước đó vẫn chưa được đáp ứng, dù lời ông bướm dập dìu chung quanh người thiếu phụ, tuổi đời đang ở độ ngon lành. Thể hình tròn trịa, nụ cười tươi hết cỡ, như đóa hoa mãn khai, lấn lướt cả hai đóa hoa hàm tiếu của hai đứa con gái mình. Bà Ba không xe xua, trưng diện, tứ thời cái áo bà Ba cổ tròn màu xanh, màu tím, màu mỡ gà, hoặc là màu trắng, thắt eo hông ôm lấy cái quần đen vải Mỹ A bóng láng, tròn vo, mượt mà, khiến nhiều tay hảo ngọt ở vùng Tân Phú phải hít hà thèm muốn. Rồi một tay chơi hết thời, nửa đời lỡ, giờ làm nghề lượm bao ni lông, thấy chịu không nổi, nhân một buổi uống cà phê sáng do bạn bè thách thức, và cũng muốn bày tỏ cái tình cảm bằng thái độ gan dạ. Anh ta soạn bậy cái chảo láng mướt của bà chửi cho một trận, suýt đánh bể đầu, công an túm lên phường bắt làm kiểm điểm, rồi đưa đi giáo dục qua lao động hết 3 tháng trời. Cái tên quán cà phê bà Ba Đích Láng có từ ngày hôm đó. Quán mỗi ngày một phát triển, đông khách, bà Ba Đích Láng không có tình thì cũng có nghĩa. Có một dịp lên thăm người khách hàng bị đi học tập vì bà, đồ tiếp tế hậu hĩnh, không quên một bình cà phê để biếu người bạn, như một lời hứa hẹn, nhờ anh ấy mới có cái tên quán mà ai cũng biết, rồi làm cho quán đông khách. Cuộc tình nếu có thể gọi như vậy, dừng lại ở đó, hay đi đến đâu thì tôi không biết, nhưng người khách hàng tội lỗi ngày xưa cũng có quay trở lại, và cũng được uống cà phê miễn phí, lại được bà Ba Đích Láng sai vặt. Còn riêng hai cô con gái thì hay lườm nguýt, dẫu mỏ ra để mà chửi người khách hàng này.
Bộ chứ tưởng đã làm được dưỡng của tôi mà lên mặt. Uống cà phê thí mà còn đòi cà phê sữa, coi có được không chứ.
Bà Ba Đích Láng có khóa cửa động đào hay mở cửa động đào thì chỉ có trời biết. Tất cả đều bù trạch trong cái ồn ào của buổi sáng trong một quán cà phê bình dân đông khách. Tôi cầm cuội lao động, xé bọc ni lông cho tổ hợp phế liệu thành công của Thị Ngọc Tuẩn, hy vọng vay mượn được tiền, trừ lương mỗi ngày có tính lời để mua lại cái giường. Âu đó cũng là niềm vui, là tặng phẩm sinh nhật cho vợ. Tôi vẫn chưa là người vô tích sự. 2 ngày nữa thôi, tôi sẽ cầm được số tiền lớn đó. Khi bà chủ đã đủ tin cậy ở tôi, cái giường sẽ thuộc về gia đình tôi. Tôi hưng phấn, tay nghề mỗi lúc mỗi cao. Xé đến loáng đã được ký bọc ni lông, bất kể dơ bẩn, thay kệ những cơn ho rũ rượi, làm mềm cả thân xác tôi. Phiên chợ chiều muộn màng, chợ không còn gì, Không lẽ bắt vợ ăn hoài cái món thịt tam tạng, nàng sẽ lả người đi mất, và cái bào thai con tôi sẽ yếu, không dễ đạp nữa thì khốn, nó bị suy dinh dưỡng khi còn nằm ở trong bụng mẹ. Tôi vào quán cơm bình dân mua ít thịt kho, cái trứng vịt kho và chén canh khổ qua nhồi thịt, tất cả được đựng vào bao ni lông mà nhà hàng cho là bao sạch. Tôi chấp nhận, lom khom xách đồ ăn về cho vợ trong niềm hạnh phúc tràn trề. Canh khổ qua mát, miếng thịt với rừng kho nước dừa khiến cho gia đình tôi ngon miệng, và con tôi, nó sẽ tha hồ dĩ đạp trong bụng của mẹ nó. Không biết đó có phải gọi là hồi sinh hay tái sinh cho đúng, mặc kệ, sao cũng được. Trước hết là hãy ăn mừng cái giường cũ người mới ta. Tôi quay trở về nhà và bước chân vào nhà với cái niềm vui là mình sẽ có được cái giường. Nhưng tôi chợt sững sờ khi thấy nàng, vợ tôi đang ngồi bệt ở dưới đất. Nàng đang ngồi ở trên tấm chiếu rách. Tôi mới kêu lên, sao kỳ vậy?
Anh biết không, cái người mướn nhà cũ đó, họ đến họ chuột lại cái giường mất rồi.
Sao kỳ vậy? Anh hẹn với lại bà Bảy rồi mà.
Ai biết được đâu. Người ta nói á, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà.
Để anh chạy lên anh nói chuyện với bà mới được.
Thôi kệ đi anh, nhưng mà anh có nói cũng không có chẳng ăn thua gì đâu. Anh nói gì thì cứ nói, coi chừng mình bị bấn ra khỏi nhà là mình không có chỗ ở. Em nghe có người đến đòi thuê cái căn nhà này giá cao hơn đó, lại có đặt cọc nữa, mình không có ganh nổi với người ta đâu. Anh liệu lời mà nói đó.
Thôi được rồi, anh biết mà, anh tin ở cách nói của mình. Ông đại tá Bảy Ưng từng khen anh là người có văn hóa mà, gần bùn mà cũng đâu có hôi tanh mùi bùn đâu. Vợ tôi đang buồn cũng phải bật cười, cái răng khểnh thật là có duyên làm sao, nó hớp hồn tôi. Nàng lên tiếng nói tiếp.
Anh chỉ được cái vậy à, ai mà nói thì cứ tưởng thiệt. Thôi, để em sửa soạn cơm nha. Hôm nay có cơm thịt nè, có canh, có trứng nữa. Ủa sao mà sang quá vậy? Anh ơi, lẹ lên rồi về ăn nha.
Tôi lên nhà trên gặp bà Bảy. Lúc đó bà đang ngồi xỉa trầu ở dưới cái ánh đèn điện từ cái bóng máng trên bình ắc quy. Thấy tôi, bà lên tiếng hỏi ngay.
Mày lên tao vì vụ cái giường phải không?
Dạ đúng. Má Bảy đã hứa rồi mà.
Hứa? Tao đã già hạn cho mày là người ta đến chuộc, tao làm sao được cơ chứ?
Nhưng mà hai ngày nữa tôi đủ tiền rồi.
Tao biết, nhưng mà không làm sao được cả. Người thuê nhà cũ cũng nghèo như mày vậy, tao không đành, giúp đứa này thì bỏ đứa kia. Ây, cứ công bình mà làm, tao là người có đạo đức cách mạng cơ mà.
Bà Bảy nói xong thì bà đưa mắt nhìn lên bức chân dung vẽ truyền thần của chồng bà là ông đại tá Bảy Ưng, đủ cả cân đai mũ mão. Bà vững lòng tin truyền sang cả tôi, phải nghĩ là nền đạo đức của bà rất đúng và rất đúng.
Tao nói vậy, mày thấy có phải không?
Dạ phải. Chỉ mong má Bảy giúp cho vợ chồng tôi một việc khác nữa được không?
Khất tiền nhà phải không?
Dạ không có phải. Chuyện khác.
Chuyện khác thì cứ trình bày đi, nếu mà hợp lý thì tao chấp nhận.
Vợ tôi nó đang có bầu, nó nằm đất thì hại sức khỏe quá.
Thì nói như thế thì cũng đúng. Vậy thì mày cứ mang một cái giường khác về mà nằm.
Giường nào cũng mắc đó, giường tre nó cũng mắc, tôi đâu có đủ tiền tôi mua. Đồ cũ đó, người ta cũng nói giá trên trời dưới đất mà.
Vậy à? Vậy thì mày tính làm sao?
Thấy tôi đưa mắt liếc nhìn cái giường nhỏ ở góc nhà, bà Bảy dãy nảy.
Ê chết không được đâu nhá. Cái giường ấy tao bỏ không, của con tao đấy. Nó đi bộ đội chiến đấu ở phía Tây Nam Tổ quốc chống Khmer Đỏ. Lâu lâu nó phải về, nó nằm giường để nó nằm nghỉ ngơi. Mày biết, nó cũng là sĩ quan ở binh đoàn Cửu Long,
còn dòng cháu giống đấy.
Dạ dạ, không có phải, tôi không có mượn giường mà tôi cũng không mua lại nữa.
Vậy là cái gì, nói rõ ra nào.
Dạ thì tính xin má Bảy cho tôi đóng xuống sàn 4 cái cọc ở đằng sau đó. Tôi sẽ tìm cái dáng tốt đem về làm cái mặt bằng kê lên làm cái giường. Nó hở khỏi mặt đất để cho nó đỡ ẩm thấp mà. Bà Bảy nghe nói thì bà rơ miếng thuốc xỉa trên hàm răng có dính quết trầu màu đỏ. Bà móc miếng thuốc lên môi thành một cục to bằng trái tắc. Bà suy nghĩ một hồi rồi mới lắc đầu ngoài ngoại.
Đóng 4 cái cọc, không được, không được. Này, mày biết nhá, cái sàn chuồng heo tao đổ bê tông, mày đào bới, nó hư cái nền nhà của tao. Mày mốt thì tao nuôi heo, heo phải nằm sàn, ỉa đái tùm lum, chứ heo có nằm giường bao giờ. Cái giường của mày á, nó cố định ở đó coi sao được. Tao bác bỏ cái ý kiến ngông cuồng của mày. Tao thiệt hại lắm rồi, ông chồng đại tá nhà tao, ông ấy lại giày la tao. Ây, tao thấy mày thì cũng thương đấy, nhưng mà tao biết làm sao được bây giờ.
Tôi cũng đành chịu thua, bởi vì năn nỉ thì vô ích đối với một người có đạo đức cách mạng giống như bà Bảy, được huấn luyện cứng như thép. Tôi lủi thủi lui về chốn chuồng heo. Tôi nghĩ đến câu chuyện đại tá Bảy Ân nói với tôi, ngày ông và đồng đội sẽ dọc Trường Sơn nằm bờ nằm bụi để có ngày hôm nay, giải phóng cho nửa phần đất nước, thống nhất đất nước. Các vị ấy gian khổ biết bao nhiêu, sự đau khổ của vợ chồng tôi thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ, cần phải lấy đó để làm gương. Đêm hôm đó lại ngủ ở dưới đất, nằm lạnh lưng cho nên tôi lại ho nhiều, rồi vợ tôi cũng ho và trăn trở không ngủ được. Cái cống thoát nước ở trên đầu nằm chảy róc rách, mũi bay vo vo, nó góp sức nó phá thêm giấc ngủ chập chờn của cả hai vợ chồng. Tôi biết rằng miếng ni lông mỏng rách ở dưới cái chiếu rách không thể nào ngăn nổi cái khí lạnh ở dưới nền sàn bốc lên. Nếu có một miếng dày hơn thì đỡ, nhưng mà làm sao được. Tôi nằm tôi tính toán thâu đêm, tôi không kêu trời mà chỉ hiểu thấu thêm cái câu nằm gai nếm mật, hiểu giá trị anh hùng của những người sẽ dọc Trường Sơn. Đẹp đẽ biết bao, hào hùng biết bao, con ngựa chướng trong người tôi nó muốn lồng lên, nó phi nước đại. Buổi sáng hôm sau tôi đi làm sớm, uống vội ly cà phê đen nhỏ ở quán của cà phê của bà Ba Đích Láng. Tôi đến gặp bà chủ của hãng ve chai. Tôi xin rút lại cái lời xin mượn tiền trước của bà nghe.
Vậy à, có món khác rồi chăng?
Không có. Và cái thứ tôi tính mượn tiền để tôi mua, người ta bán mất rồi.
Chú mày muốn mua cái món gì đấy?
Tôi không thể giấu được bà chủ của tôi. Tôi tình thật tôi kể lại câu chuyện cái giường, cũng là cách để giải tỏa ẩm ức. Bà chủ vừa ve chai của tôi tỏ ra thông cảm và nhân hậu, luôn miệng nói thế à, rồi tội nhỉ, cuối cùng thì bà lên tiếng phán.
Tiếc rằng là nhà tôi chả có cái giường dư nào, chứ không đó thì tôi cho chú mượn. Mình cùng cảnh nghèo với nhau dễ thông cảm. Được thôi, nếu thấy đấy, tôi sẽ mua giùm chú, một cách cũ cũ cũng được chứ gì. Hồi trước thiếu gì, tôi phải trẻ làm củi, nay thì lại chả thấy cái nào.
Tôi nghĩ bụng, tôi cần ngay hôm nay, chứ chuyện mai mốt thì nói làm cái gì. Tôi hùng hục làm việc, đến chiều trời bớt nắng, tôi được cắt ra để thu gom bao ni lông phơi ngoài ruộng đem về cất trong kho. Bao ni lông khô rang vì hôm nay trời nắng và nóng đến 39 độ. Tôi loáng thoáng nghe đài phát thanh nói vậy khi đang ngồi xé bọc ni lông, mồ hôi chảy ròng ròng. Vậy mà vẫn có trăm người đang lui cui trên cái bãi rác đổ nắng lửa, lưng phơi với trời, gục mặt ở trên đất. Bãi rác lúc nào cũng như chực bọc cháy. Những con người như đám thiêu thân, những đôi mắt trẻ thơ, xanh trong, dưới cái nắng gai gắt đó đã biến thành màu đỏ, màu vàng, giống như mắt của những con khỉ. Mớ tóc rối chuyển sang màu rơm rạ. Bao nhiêu con người lang thang kiếm ăn giống như một bầy chó hoang. Tôi thương cho họ, cũng chính là thương cho tôi. Tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh đó. Tôi mơ ước một ngày nào đó nói lên được cái cảnh này, nhưng không vì vậy mà tôi hận thù. Một tinh thần rất Việt Nam, thụ động mà không thụ động.
ngồi buồn mà trách ông trời, khi vui muốn khóc, buồn tên lại cười. Trời tắt nắng, tôi thu gom được hết bao ni lông phơi để đóng bao, rồi đem lên xe đạp chở về kho. Có thể ngay tối nay có người sẽ phân loại, một bộ phận khác phân loại rồi chở đi nhà máy tái sinh, quy tụ ở quận 5, tức là vùng chợ lớn. Những đồng bào người Hoa cần cù chịu khó làm ông chủ lớn, đón gió, có tổ chức nhịp nhàng như trong một cỗ máy hay một tổ kiến. Tôi nhìn cái vĩ đại trong hoạt cảnh xã hội, ghi nhận giống như người quay phim ghi cận cảnh những thước phim tài liệu. Tôi sổ tung mớ ni lông đặt lên bàn cân tạ có trừ bì. Tôi chợt khám phá ra những bao ni lông thật lớn, thật rộng. Mỗi cái phải lớn bằng cái chiếu con, dài cỡ 2 thước, ngang cũng 80 phân. Ni lông khá dày, có thể người ta dùng để bọc một cỗ máy gì đó, hay là dạng phế liệu đã được giặt sạch phơi khô. Tôi thấy nó thì nhẽ miệng cười ngay. Thực tế, tôi đang nghĩ đến một cái giường vừa bay khỏi cái niềm mơ ước của mình. Bây giờ tôi phải kiếm cách lót cái ổ để nằm. Tấm ni lông mỏng lót ở dưới một cái chiếu rách không thể ngăn khỏi cái hơi lạnh ẩm thấp ở chốn chuồng heo. Tôi cần một cái ổ lành lặn hơn, dầu tạm thời để thay cho cái giường. Cái sáng kiến vừa lóe ra trong đầu tôi, nhưng tôi phải thật thà. Tôi mò lên nói với chị chủ vựa: bà chủ, tôi cần hai cái miếng ni lông lớn kia, bà có thể để lại cho tôi dưới giá đặc biệt được không? Chị chủ vựa ve chai nhíu mắt nhìn hai tấm ni lông tôi đã lựa đặt riêng ra. Sau một phút suy nghĩ, cắn cái môi thoa son đỏ lét hình trái tim, chị gật gật cái đầu và lên tiếng nói:
cần dùng có công chuyện hả? Thì được thôi.
Bà chủ cho tôi biết bao nhiêu tiền đi. Tôi hồi nãy tôi cần hai tấm đó, nó nặng 2,4 kg. Đây là cái dạng ni lông lụa dày. Tất cả đều có cái giá của nó và đã được phân loại. Tôi nói theo đúng kinh nghiệm của những kẻ trong nghề. Bà chủ lại nhíu mắt, ghét một cái chân lên ghế. Tôi nhìn thấy những cái móng chân sơn màu tím sẫm, nhưng gót chân thì nó vẫn nứt nẻ, đen xì, chứng tỏ bà đã từng có một thời cực nhọc, lang thang trên những bãi rác. Sự lao động của bà đã được đền đáp, mang đến cho sự vinh quang. Bà cắn môi, rồi nở một nụ cười, cái kiểu nụ cười của một ngôi sao đang lên trong làng cải lương hay là tài tử nữ trong phim ảnh Hồng Kông.
Được thôi, nhưng chú thì tôi không bán mà tôi biếu chú đấy. Chú đàng hoàng lương thiện, lại biết chữ, chồng tôi nói thế, vì hoàn cảnh chú phải làm cái nghề này.
Tôi ngạc nhiên, nhưng mà cũng phải thầm cảm ơn một người có lòng tốt, có con mắt tinh đời. Họ biết gì về mình, tôi đã ngụy trang, đã ẩn mình, đã giấu tung tích như một kẻ tội phạm đang bị truy nã, khi tôi không có tội gì. Tôi chỉ không muốn là ai biết đến tôi thôi, không ai nhớ ra tôi là ai mà thôi.
Dạ thưa bà, tôi thật sự chỉ biết đọc biết viết thôi.
Không đâu, chồng tôi biết rõ chú mà. Thôi được, ngày mai chú lại làm sổ sách giùm tôi, rõ ràng nhé. Cái thằng thư ký của tôi nó mới học đến lớp 3, sổ sách làm tèn bèn, nhầm lẫn thất thoát bao nhiêu là tiền bạc.
Dạ thưa bà, như vậy còn cái công việc xé bọc thì sao?
Thì sẽ có người khác làm thay chú. Cháu nâng đỡ chú lên địa vị cao hơn, người tài mà. Chồng cháu nói là quyết không bỏ sót nhân tài.
Tôi để ý thấy cô chủ đột nhiên xưng cháu với tôi. Tôi có được bơm lên hay không? Cô ta giống như một nữ hoàng tự hạ mình xuống đám tiện dân. Hết một tên nâng lên hàng kẻ sĩ. Cuộc đời quả thật có lắm chuyện bất ngờ. Như trước đây 30 năm, tôi đang làm cu li ở bên kho 5 Khánh Hội đã được chủ thầu bốc lên làm cai cu li, rồi tiếp tục lên địa vị cao hơn. Rồi tôi trở thành nhà văn, nhà báo trong những tình huống bất ngờ. Đó là chuyện hạ hồi phân giải. Tôi lên tiếng cảm ơn cô chủ, ôm hai tấm ni lông về nhà, không quên hứa là sáng mai sẽ trở lại cùng với anh thư ký coi lại việc sổ sách cũ. Tôi nói tôi chỉ muốn giúp anh ta thôi, chứ không có ý tranh việc của anh ta. Tôi về nhà vứt đi cái tấm ni lông rách ở dưới, rồi trải lên hai tấm ni lông mới lành lặn. Cái bao có hai lớp, tôi dẫm tấm chiếu rách lên là có một cái ổ khá xinh xắn. Tôi lên tiếng nói với vợ mình:
thôi cũng được, anh sẽ kiếm một cái chiếu mới nó lành hơn trước khi mình mua cái giường.
Từ nãy giờ vợ tôi không nói gì, nàng quan sát tôi giống như con chim mái đang quan sát con chim trống làm tổ. Lòng tôi thấy vui vui, vợ tôi lên tiếng nói.
Sao hôm nay em thấy anh vui vậy?
Được, anh sẽ kể cho em nghe tối nay khi mà mình bắt đầu ngủ trên cái giường mới.
Cái ổ mới mới đúng chứ.
Cái ổ chim bồ câu, phải không?
Anh thiệt tình à?
Căn nhà nhỏ của tôi vang tiếng cười. Có phải đó là hạnh phúc hay không? Chỉ có vợ chồng của tôi biết với nhau. Ngoài sân, tôi nghe tiếng bà Bảy Ưng xe xé chửi vợ chồng thằng Nam ở chuồng heo.
Mày thật là tệ. Ăn cắp, ăn trộm quanh hàng xóm láng giềng. Giờ có cái con gà mày đẻ nhà tao mày cũng câu luôn. Lông gà còn đây mà mày chối cãi cái gì? Bao nhiêu lần mày ăn cắp trứng, lưới trộm cá cha của tao, tao thương hại không nói đến, chứ tao không có đuôi, không có mù, hiểu chưa? Nhà tao không có cái chứa cái quân ăn trộm, ăn cắp. Tao muốn mày ra khỏi nhà tao, càng sớm càng tốt. Tao thí luôn cho số tiền nhà vợ chồng mày còn thiếu tao đấy.
Lúc đó có tiếng con vợ của thằng Nam lên tiếng năn nỉ bà Bảy.
Má ơi, má tội nghiệp cho vợ chồng con đi má, vì hoàn cảnh mà phải vậy thôi. Chứ trước đây đó, chúng con cũng sống trong nhà cao cửa rộng vậy. Tại vì anh ấy đi học tập cái tạo về, trầm ngày chúng mày nói láo. Chẳng phải ông nọ bà kia gì ở chế độ cũ được đi học tập cải tạo, mà là đôi vợ chồng lưu manh chuyên nghiệp, trộm cắp vặt nên mới bị tù, mới có cái tư cách ấy. Này nhá, tao không có đuôi, không có mù nhá. Vợ chồng mày đâu phải như vợ chồng người ta.
Tiếng của con vợ thằng Nam khóc ré lên. Tôi nghe giọng điệu nó chĩa sang vợ chồng tôi, nói xiên nói xỏ. Rồi bắt đầu tiếng thằng Nam ồm ồm vang lên.
À nè, thôi bà ơi, bà vừa thôi nha, đừng có nói chạm tới danh dự tôi nha. Bà khen đứa này, bà chê đứa kia. Tôi lưu manh á, cũng không lưu manh bằng mấy cái thằng khác sống ở đây đâu. Tôi chỉ kẹt quá rồi bần cùng xin đạo tạc thôi. Có sao đâu, ở đời mà. Cái nhà bà cho mướn là cái chuồng heo chứ có cái gì mà bà quý giá dữ vậy? Hả?
Này nha, chuồng heo hay chuồng gì cũng thế nhá. Ngày sáng mai tụi bay đi khỏi đây ngay. Nếu không thì tao cho công an xúc hai vợ chồng chúng bay đi đổ ngoài cái bãi phế liệu bây giờ.
Được rồi. Nhưng mà bà đuổi là phải đuổi hết phải không? Hay là chỉ đuổi mình tôi thôi?
Vợ chồng con cái nhà mày thôi, người khác người ta có tội tình gì?
Nè, tôi nói cho bà biết, tôi đi. Nhưng mà mấy thằng khác cũng đừng có hòng mà ở lại đây để làm giàu thêm cho bà. Tôi kiếm chuyện đó.
Tôi nghe đến đây thì liếc mắt sang vợ tôi như thầm hỏi. Vợ tôi thì thầm nói.
Thôi kệ người ta đi anh, mình đâu có dính dáng gì đến người ta đâu.
Nhưng mà bị văn miệng đó em ơi.
Thì mình có làm gì đâu anh, ăn cắp ăn trộm của ai cái gì đâu mà sợ chứ.
Thì đó, bởi vậy mới bị văn miệng, bởi vì mình đâu có phải là đồng bọn.
Tôi muốn nói đến cái ngược ngạo của cuộc đời, nhưng mà thôi mặc kệ, tôi mệt quá rồi. Tôi thèm một giấc ngủ hơn cả. Làm việc ban ngày ở cái nôi hôi thối không được nghỉ ngơi, ban đêm thường xuyên bị mất ngủ thì chỉ có chết. Tấm ni lông trải ở dưới chiếu quả nhiên đã làm cho đỡ ẩm thấp hơn. Tiếng gió thổi qua vách liếp nghe im như một lời ru. Rồi tôi thiếp đi không biết trong bao lâu.
Cái thằng giặc kia, bước khỏi nhà tao ngay. Mày có hiểu rằng đàn ông đàn bà không có quen biết nhau là không thể ở chung một nhà. Đừng có nói chi nằm chung một giường. Đi khỏi.
Đúng là một người đàn bà trọng tuổi mà mặt mày lạ hoắc đối với tôi. Bà có son phấn nhưng mà mặt lại xanh nhợt nhạt giống như ma, đôi mắt quắc lên như đổ lửa, lạnh lùng. Hình như là tôi đang ở trong một cái nhà lạ hoắc, nằm trên giường với người đàn bà lạ này. Kỳ thiệt, không biết tại sao nữa. Tôi chưa kịp giải thích thì mụ đàn bà hung dữ đã giương những móng tay nhọn quắc lên cào vào mặt tôi. Tôi né tránh, mụ vồ hụt, nhưng 10 cái móng nhọn cứ múa vèo vèo trước mặt tôi. Tôi phải quát lên rồi la quảng lên.
Anh, tỉnh dậy đi anh, chuyện gì vậy anh?
Tôi thở hổn hển trong đêm tối mờ mờ, thì ra là một cơn ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Vợ tôi ngồi bên cạnh lay gọi tôi vừa tỉnh dậy. Anh tỉnh rồi, đốt đèn lên. Vợ tôi chui ra khỏi mùng thắp ngọn đèn dầu. Tôi hoang mang về cái cơn ác mộng, mồ hôi đổ ra như tắm.
Tôi hổn hển nói, ôi ơi, ghê quá, gặp một cái cơn mộng ớn quá.
Anh bệnh rồi đó, tại anh làm việc nhiều quá mà. Anh cần được nghỉ ngơi. Thôi, đừng có nghỉ ngơi lung tung nữa. Anh la hét là mày bắt sợ luôn đó.
Vợ tôi rót cho tôi một hớp nước lạnh, thoa dầu rồi ép tôi đi ngủ. Nhưng mà tôi không ngủ được, tôi cứ sợ. Cái đèn dầu để ngoài mùng rồi ánh sáng vàng vọt mờ mờ. Tôi thao thức nghĩ hoài đến cái cơn ác mộng vừa rồi. Rồi bây giờ, đột nhiên lại đến lượt vợ tôi. Có lẽ đã quá mệt nên ngủ say. Tôi nghe tiếng ngáy của nàng, rồi tiếng ú ớ. Nàng lại nói mê hay chăng? Tôi cầm tay nàng, bỏ xuống khỏi ngực. Nàng xoay người nằm nghiêng, rồi sau đó nàng giãy, nàng đạp, nàng hét lên. Tôi ôm lấy nàng, nàng đánh vào mặt tôi bôm bốp, rồi tỉnh lại nhìn tôi kinh hãi.
Ma anh ơi, ma!
Đúng không nào, anh đây, em ngủ mê, chứ làm gì có ma em.
Ma mà, thiệt đó, đúng là một con ma. Thôi, em không ngủ nữa đâu. Em nhắm mắt lại làm thấy cái con ma đó đó.
Rồi nàng kể cho tôi nghe cơn ác mộng. Một gã đàn ông lạ quắc kéo nàng, ép nàng nằm chung giường với hắn. Hắn than là hắn cô đơn. Đang cô đơn thì có người đến chung sống. Nàng phản kháng mãnh liệt. Khi nhìn kỹ thì thấy hắn là một con ma. Đúng là một con ma kinh khủng. Hắn cứ nhất định đòi bắt nàng. Nàng phải chống trả, đánh đấm hắn túi bụi. Tôi nghe kể đến đây thì phì cười. Chắc con ma đó là anh quá.
Thôi đi, vậy mà cũng cười được nữa. Anh ơi, cái nhà này có ma.
Nè, nếu mà có ma thiệt á, thì ở đâu cũng có ma chứ, không lẽ riêng cái nhà này mới có ma. Mình đó, hiện giờ mình đang sống trên cái đất mà lắm người, nhưng mà cũng nhiều ma. Ôi mà thôi, đừng có nói nữa, nói rồi cái em ngủ không được nữa.
Thôi, em không ngủ đâu, để em nằm em canh cho anh ngủ đi.
Thì anh cũng đâu có ngủ được đâu.
Vậy thôi, tụi mình nằm chờ sáng, rồi anh chở em đi uống cà phê.
Ừ, vậy thôi ha. Ừ, mình uống cà phê sữa nha. Lâu lắm rồi đó, mình không có uống cà phê sữa. Anh nhất định phải hút một điếu thuốc thơm. Nè, em ăn hủ tiếu nữa, chịu không?
Ừ, chịu. Nhưng mà anh ăn cái gì?
Ờ, thì ăn đại cái giò chó quẩy hay là gối xôi giống như thường lệ vậy đó.
Thôi, không chịu đâu. Anh có ăn hủ tiếu á, thì em mới ăn. Tại vì anh làm việc cực nhọc.
Tôi nghe nói đến đây thì tôi đặt tay lên bụng của vợ mình và nói, thôi tất cả mình dành cho con đi em. Nghĩ tới nó đó, bất kỳ là con trai hay con gái, anh đều thương hết trơn. Anh muốn hy sinh cho nó. Em nhớ đó, chỉ có mình là cha mẹ mới thương yêu nó thôi. Ngoài ra, nói xin lỗi, anh không dám tin tưởng ai nữa hết trơn đó. Đâu có ai thương mình đâu, nói chi là thương nó. Nó vô tội, mà bây giờ nó còn được coi là nghiệp chướng nữa.
Anh thù hằn đời sống đến vậy sao anh?
Thật ra thì cũng không có phải là thù hằn, nhưng mà chỉ lo lắng cảnh giác thôi. Nhưng mà cũng tại cái đời sống này nó dạy anh vậy thôi. Chúng tôi chung sống với nhau, nhưng vì chuyện cơm áo cho nên ít có việc mà tâm tình với nhau. Đêm nay nhân cái vụ sợ ma, chúng tôi nói chuyện thâu đêm. Sáng sớm tinh mờ, vợ chồng tôi mở mắt dậy đã thấy bà Bảy Ưng quét sân quèn quẹt. Bà nhìn vợ chồng chúng tôi và lên tiếng hỏi,
sao hôm nay vợ chồng chúng bay dậy sớm thế? Dạ, tụi cháu đi ra chợ uống cà phê. Này, đêm qua tụi bay làm cái gì mà sùm vậy? Đánh lộn à? Dạ, dạ dạ đâu có đâu. Tối qua cũng không nói gì vợ chồng bay, chỉ vợ chồng cái thằng lưu manh. Tao nói với vợ chồng thằng lưu manh đấy thôi, nó phải bước khỏi nhà tao ngay ngày hôm nay. Này, vợ chồng bay đừng có hiểu lầm. Tao thương vợ chồng bay ít học mà hiền lành, không có xạo sự như là mấy cái thằng đó. Giúp đỡ được tụi bay thì tao giúp liền. Vợ chồng có điều gì không phải thì bảo nhau, chứ đừng có đánh lộn nhé. Dạ, dạ dạ tụi cháu không có đánh lộn. Tại đêm qua thấy ma cho nên cháu mới la. Ma? Ôi, để tao sẽ cúng. Ôi giời ơi, oan hồn uổng tử ở đây thiếu gì. Xưa kia nơi đây là cái bãi chiến trường mà. Này, ông Bảy nhà tao có đánh trận này. Tao ấy thì là Giao Liên.
Buổi chiều khi tôi đi làm trở về thì vợ chồng thằng Nam hàng xóm đã dọn nhà đi. Vợ thằng Nam nó trút giận, nó sang nó gây lộn với vợ tôi. Nhưng mà chuyện cũng đã qua. Cái giống ti tiện hạ cấp nó là như vậy, chấp nhất làm gì. Tôi thấy thuộc lối vào nhà có treo một cái nhánh xương rồng. Ở trên cửa thì dán thêm một cái đạo bùa nào đó viết vẽ lăng quăng. Vợ tôi hiểu cái thắc mắc của tôi cho nên nàng lên tiếng giải thích.
Má Bảy bà ếm gì bùa con ma đó. Bùa không biết má lấy của thầy nào đó, em cũng không biết nữa. Thôi anh đừng có gỡ đi mà, bà giận á.
Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Cuộc sống yên ổn hơn khi bên cạnh tôi không còn cái gia đình hàng xóm ồn ào những cái chuyện trộm cắp lừa đảo nữa. Nhưng mà bùa chú thì cũng vô ích thôi. Những con ma vẫn tiếp tục lộng hành. Tôi vẫn mất ngủ, người gầy rọc đi. Tuy rằng công việc không đến nỗi nặng nhọc như lúc đầu, tôi đi làm không cần phải mặc những quần áo xấu rách. Tôi lại được cầm cây viết, không phải là để viết văn viết thơ, mà để viết những con số ở trong sổ tính hàng. Nhưng cũng là cầm bút vậy. Địa vị của tôi bắt đầu được nể vị, và có người ve chai còn lên tiếng gọi tôi bằng thầy. Tôi huấn luyện cho cậu thư ký trình độ học vấn lớp 3 đỡ lầm lẫn hơn trong vấn đề cộng trừ trong sổ sách. Thời đó có người học vấn làm việc trong một cơ sở hiếm hoi, rất hiếm, hiếm như lá mùa thu. Chuyện tôi được trọng dụng không có gì lạ. Giám đốc của tôi thì chuyên ký tên bằng cái gạch chéo chữ thập. Tôi làm giùm cho họ những đơn từ gửi từ nơi này đến nơi kia, lại có tài điều khiển nổi cái máy chữ cũ rích hiệu Remington. Những đơn từ đột nhiên trở thành trang trọng hơn, có mọc xanh mọc đỏ mang tên cơ sở, tên giám đốc của Ngọc Tuấn. Như vậy làm gì mà tôi không được trọng dụng. Ở cái xứ mù thằng chột làm vua, đúng là đang ở trong cái trường hợp của tôi đây. Nhưng mà những con ma nó vẫn tiếp tục nó quấy phá gia đình nhỏ bé của tôi. Tôi không tin chuyện ma quỷ mà bây giờ bắt buộc phải tin. Thay kệ bà Bảy cúng kiến cho vợ chồng tôi. Vì nàng ngã bệnh mà bà Bảy ưng nói là bị ma ám. Nhưng mà tôi vẫn phải cho nàng uống thuốc hàng ngày. Tiền bạc kiếm được đổ vào hết thuốc và những bữa ăn có thêm chất bổ. Cho nên cho đến giờ vẫn chưa mua được cái giường cho ra hồn. Cái giường bây giờ là những tấm ván kê lên mấy viên gạch cách mặt sàn xi măng 50 phân, hai tấm ni lông dày ngăn cách cái hơi ẩm ở dưới bốc lên, cái chiếu mới, như vậy cũng tạm ổn. Ông bà chủ tỏ ra biết điều và trọng dụng tôi, giao cho tôi điều hành hầu hết công việc trong cơ sở, trừ công việc mua bán và sử dụng người. Tôi không thể hiểu được cái lắc léo mánh mung trong công việc, kể cả việc đi mua bán đồ phế liệu có tôi được đi theo. Ông bà chủ dự tính thành lập hẳn một nhà máy tái sinh đồ phế liệu. Cho đến một ngày, vợ chồng ông bà chủ đề nghị tôi mở một lớp bổ túc văn hóa riêng cho hai vợ chồng. Tôi cũng đành phải chấp nhận vì để có thêm thu nhập. Nhưng mà sao tôi vẫn chán công việc đó, chán những tiếp xúc hàng ngày đầy những mánh mung. Đôi khi những quyết định của tôi làm mất lòng người chủ, như mướn thêm một người hoặc sa thải một người, ông phó giám đốc điều hành hay lên tiếng gay gắt.
Nè nè nè. Chú nên hiểu rằng đây là cơ sở làm ăn, không phải là diện tế bần. Mình không có nên giúp ai hết vì lòng nhân đạo, chú nhớ không?
Thực tế là tôi phải nhận cái sự sai trái như vậy. Còn vợ tôi thì bị ma ám cho nên ốm đau, quặt quẹo hoài. Ốm đau giống như là ốm giả. Tôi buộc phải tin rằng trên đời này có ma thật, hay ở trong những cơn ác mộng để nhát người ta. Nạn nhân của những con ma toàn là những người hiền lành, yếu đuối hay hết thời chẳng hạn như tôi. Những con ma đều có tư cách hèn hạ giống như nhau, nhưng vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm là ở cái điểm đó. Rồi chính quyền ban hành lệnh mới để sửa soạn cho một đời sống văn minh, một cuộc đổi mới nào đó sau ngày chiến thắng. Thành phố được giải phóng phải giàu đẹp gấp 10 ngày xưa. Con người ở đó phải sống văn minh hơn để kịp đà tiến bộ của thế giới, của nhân loại. Tôi đứng lại có nghĩa là tôi bị thụt lùi. Con người tiến bộ là con người biết bỏ thuốc lào, hút sang thuốc lá, thuốc có cán. mang nhãn hiệu ngoại quốc thì càng tốt. Biết bỏ những đôi dép râu, nón cối để bắt đầu đi dép sabô, rồi tiến đến đi dài, đội mũ jockey hoặc là mũ phớt. Còn phụ nữ phải biết bỏ áo bà ba để bắt đầu mặc áo đầm, bỏ khăn rằn đội đầu để làm tóc kiểu cọ, biết trang điểm son phấn. Tất cả những thứ cũ kỹ xưa kia đều nên chui vào tủ kính ở Viện Bảo tàng Lịch sử và Nhà truyền thống. Một ngày nào đó ai muốn biết, phải dở tư liệu ra tham khảo hoặc là nghe hướng dẫn viên thuyết minh. Tôi vẫn tin như vậy và có những suy nghĩ lẩm cẩm, vì nhìn đà tiến bộ quay đến nỗi chóng mặt. Đối với thế giới chẳng nhầm nhò gì, nhưng đối với đất nước này thì quả thật là ghê gớm. Dập dình chuyện đổi mới, có thể đổi mới luôn tư duy, nhưng mà tôi vẫn thấy có nhiều khó khăn lắm, bởi vì ở các cơ quan, các công sở, vẫn còn những người dân thấp cổ bé miệng khi muốn mở miệng xin xỏ một điều gì trên mặt giấy tờ, tay vẫn lăm le điếu thuốc có cán để hiến dâng lên vị cán bộ, để được cán bộ thông cảm. Những kẻ tự coi là nhỏ bé làm việc nhỏ, còn các ông lớn thì làm việc lớn, muốn làm ăn phải biết chi đẹp, nơi bàn chuyện là cửa hàng có ôm để nói chuyện phải quấy. Tôi nghe ông bà chủ tôi nói với nhau như vậy. Tôi thì yên phận thủ thường, không nghĩ đến chuyện bon chen, hiền như chưa bao giờ hiền như vậy, giống như một lão bọc ở nhà quê có may mắn được vào nhà chủ giàu có. Dân số ở thành phố bắt đầu bùng nổ, vì những lý do gì đó, người ta dồn hết vào thành phố để làm ăn, kiếm sống. Nhà nước phải nới rộng ở cái vùng ven đô để trở thành đô thị. Những cái nghĩa địa chôn người chết phải được đi chơi chỗ khác, di dời đi nơi xa. Hơn nữa, nhảy cứ như cóc nhảy, xương cốt của người chết cũng điêu linh. Còn thân nhân thì đỡ, người mà không có thân nhân thì cũng được nhà nước liệu bề lo toan hợp tình hợp lý. Tôi chỉ biết được chừng đó thôi. Rồi vào buổi trưa, vợ chồng của cô Ngọc Tuấn rộn lên về việc đi thâu mua bao ni lông. Dĩ nhiên tôi là người được đi theo để lo chuyện sổ sách, anh thư ký lo chuyện cân đo. Hẳn phải là một đám bán đồ phế liệu lớn, cho nên Ngọc Tuấn lo một số tiền lớn mà nàng vẫn chưa yên tâm. Nàng lên tiếng nói với chồng:
Anh đi theo tôi, nếu thiếu tiền bạc thì anh chạy về lấy liền. Mình nghe tiền trao cháo múc, nó không ép giá được. Có phải sang tay ngay thì mình cũng có lời.
Cần gì sang tay ai, mình dư sức xử lý nó mà. Mình sẽ làm thành phẩm, khi đó bán lời gấp mấy lần.
Anh ta còn tỏ ra nắm bắt được nền kinh tế thị trường trên đà phát triển mà vợ chồng anh đang gặp thời.
Nè, mình có thể cũng không cần bán, chờ cho tới lúc cái nhà máy tái sinh của mình bắt đầu hoạt động, mình có sẵn vật liệu, có giải tỏa thêm một chút cái nghĩa địa nữa đó cũng không có lo đâu.
Thế là sao? Là thế nào? Tại sao lại liên quan đến cái việc giải tỏa nghĩa trang? Tôi không hỏi ai cả, lặng lẽ đi theo mọi người. Anh chồng là phó giám đốc điều hành hôm nay không nói ngọng, bởi vì anh ta đang hồ hởi chứ không tức giận. Anh chỉ tức giận thì anh mới nói ngọng mà thôi, điều đó ai cũng biết. Nghĩa địa lúc đó bị đào xới tùm lum, đông nghịch người. Người công tác lao động cũng có, rồi thân nhân của những bộ xương khô vừa gào khóc vừa la lối sùm.
Khi mà chôn má tôi ở ngoài những cái vòng vàng mà bà mang theo á, tôi nhớ tôi còn bỏ vô miệng má tôi một chỉ vàng mà bây giờ sao không có vậy nè.
Bà ta tiếp tục gào khóc, trong khi mấy người làm công việc đào mã thì mồm năm miệng mười.
Coi lộn đâu đó chứ, ai ăn cắp của người chết, tội chết bà.
Má ơi má, má có khôn thiên thì phù hộ cho con tìm lại được chỉ vàng mới. Tưởng má được mồ yên má đẹp ai vậy? Má mà có khôn thiên thì má dặn cổ tụi đó thì má ơi.
Mùi hôi hám của những xác chết được đào bới lên thật khó ngửi, hòa lẫn với không khí nóng hầm hập càng dậy hơi. Bây giờ thì giống như một khu chợ trời, người ta trả giá đủ thứ được sử dụng lại, từ cái nắp ván hòm còn tốt đến một cái vòng ngọc thạch chẳng may bị bể. Tất cả đều là đồ ve chai được đánh giá. Quần áo của xác chết nếu không mục nát cũng được đánh giá. Những mộ bia, những phiến đá, những chồng gạch được đập ra từ các ngôi mộ cũng có thể dùng để xây cất lại. Tiền, tất cả đều là tiền, ngoại trừ những bộ xương, những mảnh xương được rửa sạch trước khi bỏ vào cái tiểu sành do thân nhân mang tới. Nhiều bộ xương chưa tiêu còn dính thịt da bầy nhầy, dậy mùi hôi đến phát khiếp. những xác chết khó tiêu được khâm liệm trong bao ni lông dày, buộc chặt để mà ngăn không khí. Nhưng khi bao ni lông được mở hơi xì ra, xác chết đột nhiên phồng lên rồi xẹp xuống, chảy nước màu gì đó coi thật là kinh khủng. Không hẳn là màu bùn xám, màu máu, màu xương thịt thối rữa. Những xương thịt đó bị dốc ra khỏi túi ni lông, được rửa sơ trong một vũng nước lớn rồi quăng sang một bên, ruồi nhặng bay như trấu, đập vô tội vạ người đứng xung quanh. Những chiếc khăn bịt mũi trở thành vô ích, những cái khăn tẩm dầu gió, dầu cù là lại càng vô ích hơn nữa, nó lại càng làm dậy mùi hơn. Có những người ối mửa, nhưng họ vẫn lăn xả vào nhau để mà tranh nhau, để thu mua. Bà chủ Ngọc Tổn là người có tiền và dày dặn kinh nghiệm trong những việc mua bán giống như vậy. Chờ cho các bạn hàng nhỏ tranh cướp thâu mua hết, bà mới ra một giá cao nhất, mua mão toàn thể những bao ni lông vĩ đại của những bạn hàng nhỏ. Tôi nhìn những bao ni lông và tôi thấy hình như nó quen quen. Rồi tôi chợt nghĩ ra, rồi tá quả, thì ra là như vậy, toàn là bao ni lông khâm liệm người chết, như những chiếc áo quan tráng chì kẽm mà tôi từng thấy thở còn chiến tranh, thở tôi còn làm phóng viên chiến trường chạy rong trên những mặt trận, quá giang trên những chiếc máy bay C-130 chở xác tử sĩ từ Quảng Trị về Sài Gòn. Sao bây giờ tôi mới nhận ra được mấy cái bao ni lông đó? Những kẻ khác vẫn làm việc vô tư, nhiều bao còn nhầy nhụa thịt da, có cả đội người đứng xua đuổi, đánh đập bầy chó đói, chỉ toàn nhào đến để cắp những cái xương. Tiếng bà chủ vang bên tai của tôi:
"Này nhá, chú vô sổ giùm tôi thâu mua được 673 cái bọc ni lông, cho nó chuyển lên xe lam của cơ sở mình, rồi tối nay đó chú điều động người dặn sạch, đừng tiếc xà bông nhá, sáng mai cho phơi khô rồi nhập vào kho."
Lúc này thì tôi đã say sẩm mặt mày, những tia nắng chiếu trên nghĩa địa lóe lên thành hàng vạn ngôi sao trước mắt tôi. Tôi muốn ói. Bà chủ nhìn tôi rồi bà lên tiếng hỏi:
"Ôi giời ơi, tại sao mặt mày của chú xanh quá vậy? Chuyện gì thế này?"
Tôi dốc cái bi đông nước uống ừng ực, nhưng tôi vẫn thấy chóng mặt. Bây giờ hình như tôi còn bị nhức đầu. Tôi lên tiếng nói với bà chủ:
Tôi mệt, chắc tôi bị trúng gió rồi bà ơi."
Bà chủ mới đưa chai dầu gió cho tôi và lên tiếng nói:
Này, chú thoa đi, thoa dầu vào. Rồi thôi, chú cứ về đi, để giao lại công việc cho cái thằng nhỏ. Đi, về đi."
Tôi loạn trọn leo lên cái xe đạp, đạp ra khỏi nghĩa địa đang bị đào xới trong cảnh hỗn loạn của phiên chợ về chiều. Cái ôi bức, cái nồng nực của nắng tháng 2 vùng nhiệt đới làm cho tôi muốn xỉu. Trời ơi, thì ra cái giường của tôi là tấm ni lông khâm liệm người chết. Tôi đã nằm chung với ma quỷ bấy lâu nay. Vợ tôi đau ốm, cái bào thai cũng đau ốm lây. "Con ơi, bố đã lầm, cả nhà tôi bị ma ám bấy lâu nay. Tôi phải đốt nó ngay, không phải trả thù, mà tôi phải trả lại những gì của những người cõi âm. Tôi khấn hứa." Tôi cuống cuồng lên đạp xe, mà hai chân tôi cứ ríu lại, rồi cuối cùng tôi ngã lăn trên đường.
Kính thưa quý vị vừa nghe cái giường của nhà văn Nguyễn Thụy Long qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Tiết mục